Vì sao Đức Phật nói nhiều như vậy? Hình như hậu nhân chúng ta xem mơ hồ. Phật là người đương thời ngồi nghe kinh. Căn tánh khác nhau, nên Ngài nói pháp không giống nhau. Tất cả đều khiến cho thính giả đại triệt đại ngộ. Đức Phật có thuyết pháp chăng? Không nói. Đức Phật là tùy theo căn tánh của quý vị mà dẫn dắt quý vị khai ngộ. Nên pháp không có định pháp. Ngày nay Đức Phật không tại thế. Chúng ta xem những kinh điển này của Phật, thực tế mà nói giống như vị đại phu vậy. Hiện nay đại phu không còn, chúng ta xem là gì? Xem những phương pháp đương thời Ngài kê cho chúng sanh. Chúng ta xem những phương pháp này và phương pháp đó mâu thuẫn, không giống nhau, là do người mang bệnh không giống nhau, nhưng Ngài đều trị lành hết. Bị bệnh, uống thuốc nếu uống sai, không những không lành bệnh, có thể còn mất mạng. Học Phật cũng như vậy. Nếu phương pháp này, kinh giáo này không khế chiếc căn cơ chúng ta, không đúng chứng bệnh của ta, nếu ta học phương pháp này, không những không thể thành Phật, có thể còn trở thành ma đạo. Cùng một đạo lý. Trong Đại Kinh Đại Luận nói, Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Ai nói? Người giác ngộ nói. Người đại triệt đại ngộ nói sẽ không sai. Người chưa giác ngộ nói là một vấn đề rất nguy hiểm. Trong thời kỳ mạt pháp, đến đâu để tìm người đại triệt đại ngộ? Không tìm thấy. Không tìm thấy phải làm sao? Phật A-di-đà đã nhìn thấy. Chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, Ngài mở ra một pháp môn đặc biệt. Phương tiện trong phương tiện. Vậy chúng ta tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Pháp môn này không gặp được thiện tri thức không sao. Gặp rồi, chỉ cần quý vị có thể tin. Có thể phát nguyện, quý vị liền có thể thành tựu. Vô cùng thù thắng. Các pháp môn khác, chúng ta biết không có cao nhân chỉ điểm. Điều này không dễ, đặc biệt là thiền tông và mật tông. Phải gặp chân thiện tri thức. Tu học không thể rời xa thầy giáo. Nhất định phải khai ngộ dưới tòa của thầy. Chưa thực sự khai ngộ, học mật chưa đạt được tam mật tương ưng, đều không thể rời xa thầy. Cho nên không có thầy, bản thân trong một đời có thể thành tựu chỉ có pháp môn này. môn này không thể nghĩ bàn. Gặp được là may mắn vô cùng. Đoạn dưới nói: tánh tướng không hai, chân như tức pháp tánh. Pháp tánh chính là chân như, chân trí cũng là pháp tánh. Trong pháp tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ. Lý và trí này không hai, là ẩn dấu của pháp tánh.
Không bỏ cái pháp môn này, không bỏ này, mà cái kiên quyết tiến lên. Cho nên chúng ta thấy trong đời mạt pháp này là Phật đã nói
vừa động là mê. Trong kinh nói những lời này, chúng ta phải luôn ghi nhớ, rất cần thiết. Tâm giác bất động nghĩa là không khởi tâm, không động niệm, tâm này là giác ngộ. Nói cách khác, vừa động liền mê. Ý niệm vừa động đã mê. Từ đó cho thấy, tu hành chân chánh là tu gì? Ta có thể trong mọi lúc, mọi nơi duy trì tâm giác bất động của mình. Công phu này là bí quyết của Tịnh Tông. Nói là Phật A-di-đà tu hành năm kiếp thành tựu. Tu hành năm kiếp thành tựu gì? Minh tâm kiến tánh. Tánh đức viên mãn hiển hiện chính là như vậy. Mỗi người sanh đến thế giới cực lạc, cõi đồng cư, cõi phương tiện. Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng: oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, khiến trí tuệ thần thông đạo lực của chúng ta tương đồng với pháp vô vi trong cõi thật báo. Sự thù thắng của Tịnh Độ Tông chính là ở chỗ này, nghĩa là nói rằng bốn cõi ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là cõi thật báo. Cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư đều là cõi thật báo. Đây là hy hữu, khó tin. Như vậy là sao? Điều này chúng ta phải lãnh hội rằng đây là Phật A-di-đà tu hành năm kiếp thành tựu. Nếu thành tựu bình thường thì tất cả chư Phật Như Lai đều giống nhau, không có gì hy hữu. Đều thành A-di diệt trí. Đây quả thật là pháp khó tin. Ai tin? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, chứng minh cho chúng ta, Đức Phật không vọng ngữ. mười phương chư Phật và Phật A Di Đà đều chứng minh. Chứng minh lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thật, không phải giả. Chúng ta cần phải tin. Pháp môn này đích thực là hy hữu khó gặp. Người gặp được thực sự thành tựu không nhiều. Nguyên nhân do đâu? Chúng ta phải biết. Nguyên nhân ở chỗ khó tin. Đã không tin thật, làm sao nguyện thiết được? Thấy thế gian hiện tại cho rằng là thật, không buông được, tham luyến. Nghe nói thế giới cực lạc rất tốt đẹp, là thật ư? Muốn đi, nhưng lại muốn lưu lại thế gian. Ý niệm muốn lưu lại thế gian này rất nặng. Ý niệm cầu sanh thế giới cực lạc yếu ớt. Hay nói cách khác, vẫn không đi được. Cư sĩ Hạ Liên Cư là ai tái sanh? Chúng ta không biết. Ông hội tập Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 3. Hai lần hội tập trước không viên mãn. Hội tập lần thứ 3. Bản này hay. Tiền nhân không thấy, chúng ta đã học được. Hy hữu khó gặp. Đệ tử của ông là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phụng mệnh lệnh của thầy, viết chú giải cho kinh này. Trưng bảo của thế xuất thế gian đều không sánh được. Vì sao vậy? Vì trong đời này chúng ta có thể giải thoát. Trong đời này có thể giải thoát ra khỏi luân hồi lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Trong một đời chắc chắn có thể thành Phật đạo. Điều này hy hữu biết bao. Đạt được như vậy thì an lạc biết bao. Thực sự đạt được, thực sự an vui, dứt bỏ hết tất cả pháp thế gian này, không còn lưu luyến nữa. Như vậy là ta đã thông suốt, minh bạch, đã nhận được giá trị. Còn tham luyến thế gian là sai, cần phải rũ bỏ một cách sạch sẽ.